đọc truyện.
Mến chào quý thính giả đến với chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98.4 MHz. Chương trình đêm nay xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của tập truyện Tôi đi học của nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký. Quý vị thân mến, như ở phần trước chúng ta đã lắng nghe về hành trình viết tiếp ước mơ đi học của Ký. Cậu quyết tâm chinh phục môn toán, quyết tâm tự mình vẽ được những hình học từ đơn giản đến phức tạp. Dù không còn sự hỗ trợ của đôi tay, Ký vẫn giữ thước ngón chân, lúc thì giữ bằng ngón chân. Không chỉ thử thách mình bằng việc vẽ những hình tròn trịa, Ký còn quyết tâm tập luyện dùng một chân để vẽ. Hành trình này, Ký đã phải trải qua những khó khăn nào? Ký có thành công khi có thể học tốt môn toán hay không? Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe phần tiếp theo của tập truyện Tôi đi học qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Hảo.
Quay được con ba bằng một chân, thầy Châu mừng lắm. Thầy đứng nhìn tôi làm bài dựng hình và gật đầu nói: "Khá lắm, em có nhiều triển vọng tốt đấy." Quả thật, bài kiểm tra ấy tôi đạt điểm 5. Thầy Châu rất mến tôi, thầy có gì cũng dành cho tôi. Tôi thiếu giấy thiếu mực, thầy đều mua cho cả. Các bạn thường gọi đùa tôi là con cưng của thầy. Dù phải đi bộ tới 5 cây số, tôi vẫn thích đến nhà thầy chơi vào chiều thứ bảy. Nhất là được thầy cho thêm các đề toán khó về làm là tôi khoái lắm. Biết ý nên mỗi lần tôi chào thầy ra về, bao giờ thầy cũng bỏ vào túi cho tôi một món quà rất đặc biệt. Thầy nói vui: "Đây, quà của Ký đây. Khi nào ăn xong nhớ cho thầy biết nha." Thầy vừa cười vừa bảo tôi: "Món quà đó chính là một mảnh giấy nho nhỏ chép sẵn các đề toán khó thầy mới sưu tầm chọn lọc." Tôi hớn hở đi nhanh về nhà, háo hức mở ra đọc đi đọc lại những đề toán đó tới thuộc lòng. Bài toán dù khó thế nào tôi cũng đinh ninh sẽ làm được. Chiều nghỉ chưa được tôi để tối. Nếu tối chưa giải xong, sáng hôm sau tôi hẹn mẹ gọi dậy thật sớm làm lại. Ngày hôm nay chưa xong, ngày mai tiếp tục. Cứ như vậy, đi đâu, đứng đâu, ngồi đâu, không mấy lúc trong đầu tôi không thao thức nghĩ về một bài toán khó. Có bài toán lúc thức hoài vẫn bí rị, vậy mà trong giấc mơ bỗng lại tìm ra cách giải ngon lành. Một lần tôi đang ngồi ăn cơm, chợt nghĩ ra cách chứng minh một bài hình mà gần tuần lễ rồi vẫn tắc tị. Tôi vụt đứng dậy, đến bàn học lục sách bút ghi lại. Vừa ngạc nhiên vừa bực, mẹ tôi đặt bát cơm xuống mâm trách: "Còn điên hay sao thế? Đời thổ nhà ai đang bữa ăn lại bỏ đi viết giấy lách." Thấy tôi im lặng, mẹ lại nói: "Nghiện học hả con? Ngày cũng học, đêm cũng học, rồi cả bữa ăn cũng học. Thôi, cứ ngồi mà học thế cho no, đừng ăn nữa con nha." Quả thật, tôi không còn bụng dạ nào ngồi ăn tiếp bữa cơm nữa. Đối với tôi, lúc này chỉ có việc giải được bài hình kia là sướng hơn hết. Thầy Châu rất hài lòng thấy tôi làm được bài hình ấy. Một buổi chiều, tôi lên trình bày cặn kẽ cách giải với thầy. Hai thầy trò mãi mê quá, trời tối lúc nào không hay. Vừa lúc có gió mùa đông bắc tràn về, kèm theo mưa phùn. Sợ tôi đi về một mình không an toàn, thầy liền cầm đèn pin. Hai thầy trò khoác chung một chiếc áo mưa. Thầy dẫn tôi về tận nhà. Vừa đi, hai thầy trò vừa tỉ tê tâm sự đủ chuyện. Thầy kể cho tôi nghe những kinh nghiệm học toán. Tôi lắng nghe, tưởng như nuốt lấy từng lời. Thầy kể sang chuyện quê hương, gia đình. Quê thầy ở tận Lý Nhân, cách quê tôi đến hơn 30 km. Thầy bảo quê thầy rất nhiều khoai lang và nhãn. Hè tới thầy sẽ dẫn tôi về chơi. Chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi môn toán cấp huyện năm đó, tôi được thầy Châu chọn vào danh sách dự khuyết. Tôi vừa vui vừa buồn, vừa mừng vừa tủi. Tại sao thầy thương mình đến vậy mà lại không nương tay xếp cho mình được ở danh sách chính thức? Sau này tôi mới hiểu, khoa học là khoa học, tình thương là tình thương. Với thầy, hai khái niệm đó không bao giờ lẫn lộn. Mọi sự nuông chiều, chiếu cố đối với khoa học đều là lưỡi dao tự sát với chính nó. Và quả thật, chính với quyết định đó, thầy Châu đã cứu tôi thoát khỏi chủ quan ảo tưởng, làm bừng cháy mãnh liệt thêm trong tôi ngọn lửa tự trọng, tự ái, quyết chí không ỷ lại mà tự vượt mình bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới. Ngày đêm tôi miệt mài đắm say thao thức và hạnh phúc đến rơi nước mắt khi tìm ra cách giải mới cho một bài toán khó. Sự tiến bộ về môn toán của tôi cứ thế vượt lên từng ngày. Và một ngày kia, cả lớp tôi reo lên sung sướng khi nhà trường thông báo kỳ thi học sinh giỏi toán vừa qua tôi đạt giải nhất toàn huyện, rồi giải ba toàn tỉnh. Thầy Châu mừng lắm. Có lẽ thầy cũng không ngờ tôi lại đạt được giải như vậy. Thầy quyết định bảo tôi phải đến ở hẳn nhà thầy để thầy trực tiếp bồi dưỡng trước khi tham dự kỳ thi học sinh giỏi toán toàn miền Bắc. Hiểu nỗi băn khoăn của tôi, thầy nói luôn: "Kỹ đừng lo, cơm nước hàng ngày thầy trò ta ăn chung ở trường. Còn sinh hoạt, ký cần gì, anh Đỗ sẽ giúp." Đỗ là em trai thầy, học trên tôi một lớp, trọ cùng nhà với thầy. Vậy là lần đầu tiên trong đời tôi phải xa nhà đi trọ học. Đêm đêm tôi rất muốn ngủ với anh Đỗ để được tự nhiên, song thầy dứt khoát không cho. Có lẽ thầy muốn tôi ngủ chung với thầy để có cơ hội thầy trò thêm gần gũi, chia sẻ, hỏi han tôi những tâm sự về hoàn cảnh gia đình, về những băn khoăn vướng mắc trong sinh hoạt hàng ngày, và đặc biệt về những gì có liên quan tới việc học toán. Song có lẽ cái quan trọng hơn, thầy muốn ngủ chung để có điều kiện chăm sóc, lo cho giấc ngủ của tôi được chu toàn. Thời điểm ấy đang là đầu mùa xuân, trời vẫn còn lạnh lắm, nhất là về đêm. Bao giờ thầy cũng để tôi nằm phía trong nơi chiếc giường kê sát tường nhà. Mỗi lần tôi trở mình, sợ tấm chăn bị trật, thầy lại khẽ khàng quàng tay kéo đắp lại cho tôi. Một đêm, hai thầy trò lên giường nằm đã khá lâu, tôi vẫn thao thức chưa sao ngủ được. Bỗng nghĩ bật ra cách giải một bài toán khó đang làm dở lúc tối. Sướng quá, tôi tung chăn định ngồi nhổm dậy thì nhớ ra có thầy bên cạnh. Tôi đành lặng lẽ nằm im trở lại như cũ. Thầy bỗng quàng tay ôm chặt lấy tôi. "Kỷ vừa mơ ngủ phải không?" "Dạ không ạ, à, em chưa ngủ. Em vừa nghĩ ra cách giải bài toán lúc chiều rồi thầy ạ." À. Thầy im lặng. Lát sau thầy mở chăn, vén màn đi ra khỏi giường. Tôi không biết thầy định làm gì. Lục sục ở bàn làm việc một lúc, rồi thầy lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Lúc sau tôi ngạc nhiên thấy thầy trở vào với cây đèn thắp sáng trên tay. "Ô, thầy đi xin lửa à?" "Ừ, diêm ở nhà vừa hết. Thôi, cứ dậy viết luôn cách giải bài toán vừa nghĩ ra để ngủ cho ngon." Tôi không ngờ thầy lại hiểu đúng cái bụng của tôi lúc này đến vậy. Tôi sướng đến rơ người, tung chăn nhảy phóc xuống đất, quên cả cái lạnh của đêm. Vừa viết tôi vừa hăm hở nói cho thầy nghe về cách chứng minh bài toán hình trong ánh đèn dầu chập chờn trên tấm chiếu thầy vừa trải ra giữa nền nhà. Kỳ thi học sinh giỏi môn toán cấp 2 toàn miền Bắc năm đó, thầy trực tiếp dẫn tôi lên thành Nam tham dự, trực tiếp giúp tôi mọi thứ rầy rà trong sinh hoạt. Trước ngày thi, để tư tưởng thoải mái, tối đó thầy dẫn tôi đi chơi xem một vài phố trong thành Nam. Thầy đưa tôi ghé vào khu chợ rồng, hỏi tôi muốn mua gì cứ nói. Một cậu bé quê nghèo lần đầu tiên lên phố, tôi cứ tròn xoe mắt mà nhìn, mà ngắm, mà thích thú biết bao thứ. Song vì e dè, tôi chỉ biết lắc đầu từ chối. Cuối cùng, thầy vẫn mua tặng tôi mấy thứ mà thầy nói là để chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai được tốt. Một thiếp giấy trắng dùng lót với bài thi để viết cho dễ. Một chiếc bút kim tinh để viết cho trơn. Một chiếc compa Trung Quốc loại tốt để vẽ hình cho thuận lợi. Một tờ giấy thấm để làm khô chữ nhanh sau khi viết xong mỗi trang. Thầy còn chu đáo mua một chiếc bảng tay con bằng nhựa rất đẹp cho tôi làm bìa lót chân để giữ cho bài thi khỏi bị dơ bị nhàu. Thích nhất, thầy còn mua tặng tôi một quả bóng đá mini mà bấy lâu nay tôi hằng ao ước. Buổi sáng hôm sau, khi dẫn tôi đến trường thi, đặt ngay trong ty giáo dục Nam Định, gần phố Bến Thóc ngày nay, thầy ghé vào tay tôi nói nhỏ. Ký có đi tiểu thêm không? Vào nhà vệ sinh kia thầy giúp để thi cho thoải mái nha. Ngồi suốt 3 giờ chắc là căng thẳng đấy. Không ngờ sự quan tâm của thầy lại cụ thể và tâm lý đến vậy. Tôi đành lặng lẽ thực hiện theo lời thầy. Rời nhà vệ sinh bước đến phòng thi, nhận ra những giọt nước mắt cảm động của tôi đang ứa trào. Thầy liền rút mùi xoa lau dội cho tôi. Thầy cười, dỗ dỗ vào vai tôi, nói nhỏ. Vào thi thầy nhắc ký điều này nha. Đây là đề thi quốc gia nên khó đấy. Xong em cứ bình tĩnh tự tin mà làm. Em đừng lo lắng gì, việc được giải hay không được giải. Miễn sao em cứ cố gắng làm hết khả năng của mình. Nhưng ký nhớ viết chữ cho rõ ràng thêm nha. Không là thiệt thòi đấy. Mọi bài thi đều cắt phách cả. Nào ai biết bài của em viết bằng chân đâu. Trước khi tạm biệt, như nhớ ra vẫn còn điều gì đó băn khoăn về tôi, thầy liền theo tôi bước vào phòng thi. Lúc đó giám thị chưa tới. Thầy đảo mắt nhìn quanh rồi lặng lẽ bước ra. Lát sau thầy quay vào, lần lượt mang theo 2 rồi 3 chiếc ghế dựa. Thầy chọn chỗ gần một cửa sổ nơi có nhiều ánh sáng, kê chầu 3 chiếc ghế dựa ấy vào nhau và bảo tôi ngồi xuống đó viết thử. Bây giờ tôi mới hiểu thầy đang lo cho tôi có chỗ ngồi làm bài thi sao cho phù hợp, thuận tiện nhất với việc viết bằng chân. Ở lớp học hàng ngày, tôi có một chiếc bàn riêng, song khi lên tỉnh thi thế này, làm sao mang nó theo được? Ở lớp, thầy Châu cử tôi cùng Tựu làm cán sự toán. Tôi lo lắng không biết làm thế nào. Trời mùa đông thường sáng muộn, bao giờ mẹ tôi cũng đốt đèn cho tôi ăn cơm từ lúc gà gáy. Khi nền trời vừa vàng bạc, các vì sao vẫn còn nhấp nháy, tôi đã vội vàng đeo sách đi học. Tôi đến trường thường sớm hơn giờ vào học chừng nửa tiếng. Tôi cùng Tụ tranh thủ nói cách giải các bài tập khó mà mình đã làm được với các bạn yếu toán. Tôi đến từng bàn trao đổi với từng bạn. Cũng có buổi tôi lên bảng chữa bài tập chung cho cả lớp. Chắc nhiều bạn sẽ ngạc nhiên hỏi làm sao tôi có thể viết bảng được. Phải, tôi không viết bảng được đâu. Mỗi lần lên chữa bài là tôi phải nhờ Tụ viết hộ. Tự vẽ hình ra bảng rồi đứng tránh ra một phía. Tôi nói cách giải đến đâu, tự nhanh chóng ghi ra bảng đến đấy. Cùng nhóm học tập với tôi có Tam, hơi yếu toán. Hai đứa ở cùng xóm với nhau. Hai nhà chỉ cách nhau một quãng ngắn, nhưng phải đi qua một chiếc cầu nhỏ. Hằng ngày tôi đến học chung môn toán với Tam. Có buổi trời mưa, đường trơn quá, chiếc cầu nhỏ rung rinh như đưa võng. Tôi không bấu được tay vịn, đến giữa cầu gặp cơn gió mạnh, thế là lộn nhào ngay xuống sông. Trở về nhà, quần áo ướt như chuột lột. Mẹ tôi trách. Khổ quá, mẹ đã bảo ở nhà cơ mà. Trời mưa trời gió, nó chân khỏe tay mạnh, chẳng đến học với mình thì thôi. Mình đã vậy, hơi đâu ngày nào cũng đến nhà nó. Mày thật không biết giữ mình gì cả con ạ. Không khéo có bữa chết đấy. Tôi rất hiểu những lời trách đầy tình thương và lo lắng ấy của mẹ tôi. Song tôi không thể làm theo lời mẹ. Tôi phải có trách nhiệm giúp Tam học tốt môn toán. Trước đây vì chưa có ý thức, một phần cũng vì chưa có khả năng, nên tôi đã không biết giúp bằng để đến nỗi nó phải ở lại lớp 6. Đó là điều tôi ân hận mãi. Này Đỗ Duy Tam, tôi sẽ cùng Tam cố gắng để điều đáng tiếc đó không xảy ra nữa. Tôi vẫn tiếp tục đến học chung với Tam rất đều, không kể mưa nắng đêm hôm. Một ngày kia, Tam thành thật nói: Ký ơi, thôi từ mai chúng ta sẽ học chung ngay tại nhà cậu nhé. Quả thật, từ đó Tam đến nhà tôi học rất đều. Tam chăm hơn và tự giác học hơn. Tam không bao giờ bị điểm 2 nữa. Cái tên Tam Đại Gàng cũng dần dần được các bạn quên đi. Càng ngày tôi và Tam càng thân nhau. Ngày thi tốt nghiệp sắp đến, Phụ cũng sang học với chúng tôi. Dưới gốc mít xanh đu nặng những quả mít thoang thoảng mùi thơm, ba chúng tôi trải chiếu ngồi học. Một bài toán khó, ba đứa cùng chụm đầu trên một tờ giấy nháp. À, ra rồi, ra rồi. Thế là cả ba cùng reo lên sung sướng. Có buổi nóng quá, học xong, chúng tôi mắt dõng ngang qua cây mít và cây dối đung đưa ngay trên mặt ao, ngồi truy bài. Hơi nước phả lên từng làn mát rượi, sảng khoái biết bao. Được rồi đấy, chúng ta xuống chơi bài thôi các cậu ạ. Tôi giục. Đúng rồi, phải vừa học vừa chơi mới khoái chứ. Tam nói xong nhảy phóc xuống đất. Cổ bài chia ra, đó không phải là bộ tú lơ khơ như Tam tưởng. Đó chỉ là những công thức toán mà tôi đã chép sẵn. Cách chơi thật đơn giản. Tôi tấn cho bạn con bài có ghi giấy thứ nhất của đẳng thức. Bạn muốn thắng, phải đỡ đúng giấy thứ hai tương ứng của đẳng thức ấy. Hoặc ngược lại. Hễ đứa nào đỡ sai là cả bọn cùng phá lên cười đến đau bụng. Thật là một trò chơi vừa hấp dẫn vừa bổ ích. Điểm đến, những buổi học khuya quá, Tam, Phụ thường ở lại ngủ chung với tôi. Dây quanh ngọn đèn đĩa không lấy gì làm sáng lắm. Có hôm ba chúng tôi đã thức đến quá nửa đêm để học thi. Mẹ tôi thức giấc thấy thế liền đến giục. Chết thật, học làm gì mà khuya thế hả các cháu? Gà gáy rồi đấy. Thôi đi ngủ đi, sáng mai đã phải đi thi rồi. Ngủ đi để lấy sức mà làm bài chứ. Ngoài cửa sổ, chòm sao bắt đầu sáng chói, đang nhấp nháy, cũng thầm nhắc chúng tôi như vậy. Sau ngày thi tốt nghiệp chừng nửa tháng, thầy Châu lại đến thăm nhà tôi. Tôi không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu nữa, chỉ biết là đã nhiều lần lắm rồi. Lần thì thầy xuống thăm sức khỏe bố mẹ tôi, lần thì thầy xuống đưa cho tôi vài thiếp giấy hay lọ mực rồi ngủ lại qua đêm. Cũng có lần thầy ở chơi cả ngày, ân cần bảo ban tôi từng đi từng tí về những điều cần thiết cho tu dưỡng và học tập. Lại có lần thầy mang cả cây đàn violon đến, vừa kéo đàn vừa dạy tôi hát. Đầu năm nay, thầy mới chuyển về trường vừa dạy toán vừa làm chủ nhiệm lớp 7B. Thế mà, thầy đã coi tôi như đứa em ruột. Thầy còn trẻ lắm, mới ngoài 20 thôi. Mẹ tôi bổ dưa hấu và rang lạc mời thầy. Vừa cầm miếng dưa đỏ tươi, đưa Tâm gãy tanh tách các hạt đen lánh xuống mâm. Thầy vừa hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ tôi và việc thu hoạch vụ chim vừa qua. Thầy chuyển sang kể về tình hình học tập của tôi. Kết quả thi tốt nghiệp vừa qua, ký xuất sắc lắm hai bác ạ. Trong 4 môn, em nó đạt 3.5 đấy. Rồi không đợi bố mẹ tôi kịp nói gì, thầy đã tiếp. Hai bác còn nhớ ngày cháu dẫn ký đi thi học sinh giỏi trên tỉnh không? Thưa thầy giáo, còn nhớ chứ ạ. Bố tôi đáp. Kết quả của đợt thi ấy, ký cũng đạt tốt. Cháu vừa nhận được tin ký được giải năm trong số các học sinh giỏi toán lớp 7 của miền Bắc đấy. Tôi giật thót mình, sung sướng liệm người. Nhưng chưa hết đâu, giữa lúc ấy thầy đã nói tiếp với bố mẹ tôi một tin vui khác. Và lần thứ hai bác Hồ lại gửi tặng huy hiệu cho ký hai bác ạ. Thật không sao nói hết nỗi ngạc nhiên vui sướng của tôi lúc này. Bố mẹ tôi càng xúc động hơn. Tôi nhìn rõ những giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt cả hai. Dần, Em nó được như vậy là nhờ công của đảng, của bác, của nhà trường và trước hết của thầy giáo đấy. Với giọng run run, mẹ tôi cười đáp lời thầy Châu. Tôi đưa thầy đến thăm nhà Tam, Phụ và cả Liễu nữa. Nhà Liễu tuy ở xa Hải Quan nhưng cũng chỉ cách xóm tôi chừng hơn một cây số. Thú vị nhất là cả hai thầy trò được Liễu mời đi tham quan trên một du thuyền nhỏ nơi chiếc hồ sen mênh mông ngay sau làng. Được lên đên trên sóng nước êm đềm, len lỏi giữa bốn bề rừng sen cao quá đầu trong ngạt ngào hương thơm lan tỏa mát dịu của lá sen, hoa sen, nhụy sen. Hai thầy trò cứ thoải mái mà thả hồn thưởng ngoạn với cảm giác mê đắm, ngỡ ngàng như đang lạc vào một xứ sở thần tiên nào. Thầy trò tạm biệt chiếc hồ sen, chia tay Liễu khi mặt trời đã gần tắt nắng. Trên đường về, vừa đi, thầy Châu vừa khoác tay lên vai tôi khẽ hỏi. Em đã xác định hướng phấn đấu trong thời gian tới chưa hả Ký? Từ lúng túng một lát rồi đáp. Em xác định rồi, em định xin đi học vẽ. Từ lâu tôi đã thích vẽ. Hồi học cấp 1, điểm tập vẽ của tôi bao giờ cũng khá. Đến cấp 2 tôi đã vẽ và tô màu được những tấm bản đồ khá đẹp. Quyển vở ghi sinh vật của tôi bài nào cũng có minh họa dù thầy không yêu cầu. Tôi nhìn vào các hình trong sách giáo khoa rồi vẽ phóng vào vở. Đó là hình một con ếch đang ngồi, con cá đang bơi hay bộ xương của một loài thú với rất nhiều những đường nét phức tạp. Tôi còn phóng to một loạt ảnh của các nhà du hành vũ trụ Liên Xô như Gagarin, Titov để treo ở tường nhà hoặc tặng cho những bạn nào thích trong lớp. Chiếc bưu ảnh ba phen ngồi đọc sách cũng được tôi phóng to bằng chì đen dán ngay ở trước tủ đựng sách thư viện nhỏ của tôi. Có hôm ngẫu hứng, tôi nhờ mẹ trải chiếu ra góc sân, say sưa vẽ cảnh trước ngôi nhà thân thương của mình. Có chiều, tôi mải mê ngồi hàng giờ trên bãi cỏ sau làng vẽ cảnh quê hương. Cứ sau mỗi lần vẽ ấy, tôi lại thấy yêu thêm ngôi nhà mình, yêu thêm cảnh làng quê êm đềm, tươi đẹp. Lại thấy thân thiết gắn bó với từng rặng tre, từng bóng cao, từng chiếc cầu nhỏ, từng tiếng sáo diều ngân nga trong vắt giữa không trung lồng lộng sắc trời thu. Và càng vẽ, tôi càng ham mê. Chính thế nên tôi đã có ý định xin đi học vẽ để một ngày kia lại được trở về vẽ cảnh quê hương. Khi ấy, hẳn những bức tranh của tôi sẽ giống và đẹp hơn bây giờ nhiều. Lặng lẽ suy nghĩ một lát, thầy Châu lắc đầu cười bảo tôi. Không nên Ký ạ. À. Thầy khuyên em nên tiếp tục học cấp 3. Tốt nghiệp xong lớp 10, khi ấy em xin đi học gì chắc cũng không khó. Không ai không thừa nhận năng khiếu hội họa của Ký. Song năng khiếu toán học mới thực sự là tiềm năng của em. Biết đâu một ngày không xa, em sẽ trở thành Paul Terhaeghin của Việt Nam. Nhưng bây giờ trước mắt, em cứ phải tiếp tục học lên cấp 3 cho tốt đã. Thầy suy nghĩ và thấy chỉ có như vậy, em mới có điều kiện nuôi dưỡng và hiện thực hóa những ước mơ đẹp của mình. Về nhà suy nghĩ lại, tôi quyết định nghe theo lời thầy Châu. Mấy ngày sau, tôi nộp đơn xin thi vào cấp 3 cùng với Tam, Phụ và Liễu. Hôm ấy, trước lúc chia tay, thầy Châu đã tặng tôi cuốn sổ chép tay những bài toán hay dành cho học sinh giỏi toán cấp 3 và chiếc huy hiệu đoàn của mình. Trước lúc xa em, thầy Châu có hai kỷ vật nhỏ này tặng Ký. Mong Ký nhận ra ở đây những gì thầy gửi gắm. Đường em đi chắc còn gặp nhiều khó khăn đấy. Nhưng với quyết tâm và nghị lực sẵn có, thầy tin tưởng em sẽ vượt qua tất cả. Và hy vọng một ngày không xa, em sẽ thành công trên đường chinh phục những đỉnh cao mơ ước. Hè năm 1963, tôi được làm một trong năm thiếu nhi tiêu biểu toàn miền Bắc về Hà Nội dự đại hội thanh niên xung phong vượt bước kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Chúng tôi được bố trí ngồi ở hàng ghế đầu và được chụp ảnh chung với bác Lê Duẩn. Buổi chiều ngày thứ hai của đại hội, chúng tôi lên xe với niềm vui náo nức sẽ được đến gặp bác Hồ tại phủ chủ tịch, theo như kế hoạch chị giao thông báo từ trước. Xe đi khá nhanh mà chúng tôi vẫn cảm thấy sao chậm vậy? Cảnh phố xá tấp nập hai bên đường với bao điều hấp dẫn lạ lẫm, dường như với chúng tôi lúc này chẳng ai còn để tâm tới. Tất cả chỉ ngóng ngóng sao cho nhanh để được đến với bác. Đây rồi, phủ chủ tịch đây rồi. Cả năm đứa đều nhao nhao đứng dậy ngó qua cửa xe. Xe dừng bánh, chúng tôi muốn ào ngay xuống để chạy vô. Chị giao phụ trách xuống xe và ra lệnh chúng tôi phải ngồi lại chờ. Vừa lúc, một người từ trong nhà bước ra với mái tóc bạc phơ, bộ áo nâu non và đi dép cao su bước tới bắt tay chị giao. Tất cả đều reo lớn từ trong xe. À, bác Hồ! Bác Hồ! Bỗng có tiếng của ai đó. Ồ, sao bác Hồ lại không có râu vậy? Cả năm đứa lại ngớ ra. Không khí trầm lặng hẳn xuống. Vừa lúc chị giao quay lại. Các em ơi, thật buồn quá. Vì lý do đặc biệt, chiều nay bác không gặp các em được rồi. Người vừa gặp chị nói điều đó chính là bác Vũ Kỳ, thư ký riêng của bác, chứ không phải bác đâu. Cả năm đứa nào cũng xịu mặt chân hững. Nước mắt cứ thế ứa trào suốt trên quãng đường về. Chị giao phải động viên. Thôi, các em về cứ cố gắng học cho thật giỏi, tu dưỡng cho thật tốt, thực hiện xuất sắc năm điều bác dạy là coi như đã được gặp bác rồi đấy.
Quý vị vừa nghe phần tiếp theo tập truyện Tôi đi học của tác giả Nguyễn Ngọc Ký. Thời lượng dành cho chương trình đêm nay đã hết. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo vào tối mai. Xin chào và hẹn gặp lại.